Khí trùng tinh hà, chương 856, tiên đế thoát thai hoán cốt, góc truyện audio.com. Sự tự tin của Tần Vô Song đã đem lại cho Tần Vân Nhiên và Tần Trọng Dương một lòng tin rất lớn. Dù là người rất thận trọng như Tần Trọng Dương cũng có vài phần lạc quan. Hắn cảm thấy tuổi trẻ tài cao như đại trưởng môn gọi là tuyệt thế kỳ tài cũng chẳng quá đáng. Đã là tuyệt thế kỳ tài, làm ra những chuyện lớn kinh thiên động địa cũng chẳng phải chuyện gì khoa trương. Vận mệnh của Tần gia vốn gặp nhiều trắc trở, nay Tần Vô Song sinh ra từ vận mệnh, làm nên một tương lai lớn Tần gia chưa chắc đã không thể. Đại trưởng môn, nếu chúng ta đăng cơ thiên đế, lựa chọn tám môn thiên đế sơn cũng cần suy nghĩ nhiều lắm. Tuy Phiêu Tuyết Lâu nổi danh sau, nhưng dù từ giao tình riêng hay thực lực tự thân thì đều có thể giành một chỗ. Ngoài ra còn có rất nhiều thế lực hàng đầu khác nữa. Mấy chục năm nay cũng đã nổi lên rất nhiều thế lực đủ sức để cạnh tranh vị trí tám môn thiên đế sơn. Đến lúc đó chắc chắn sẽ xảy ra việc tăng nhiều mà cháo thì ít. Nên phân chia thế nào chúng ta cũng phải tính toán kỹ. Nếu để những loại khó đối phó leo lên vị trí tám môn thiên đế sơn thì đó là hậu họa. Vấn đề này đúng là không thể không suy nghĩ. Nhị trưởng môn, ngươi giao thiệp rộng, cũng có uy tín với nhiều tông môn hiên viên khâu. Ngươi có thể đến các thế lực có tư cách cạnh tranh để thăm dò ý tứ tìm hiểu thực hư. Tốt nhất là những thế lực vào tám môn thiên đế sơn là những thế lực mà Tần gia có thể điều khiển. Ta không muốn sau khi làm thiên đế Tần gia ta vẫn có nhiều chuyện phải lo. Rõ, theo dặn dò của Tần Vô Song, hôm sau Tần Vân Nhiên lấy danh nghĩa ra ngoài du ngoạn, bắt đầu chuẩn bị. Ở một vùng thần bí của thiên hỏa Nam Cương, Kiếm Nghiêm hóa thành một gã đạo giả, một tia sáng lóe lên rơi xuống gần một sơn động nơi Tân Thiên Vấn bế quan. Thiên Vấn đạo hữu, 3 năm chỉ búng tay là qua đi. Đã 2 năm rồi, cảm giác thế nào rồi? Kiếm Nghiêm hỏi như cười như không. Tân Thiên Vấn chầm chầm mở mắt, thần quang lấp lánh trong mắt, rõ ràng là cảnh giới thần hồn của hắn đã có tiến bộ lớn. Kiếm Nghiêm đạo hữu, nhìn ngươi thần thái tươi tỉnh, tu vi lại có tiến bộ rồi. Đáng mừng, đáng mừng. Tần Thiên Vấn nói lấy lòng, Kiếm Nghiêm cười nhạt, Thiên Vấn đạo hữu, giữa chúng ta không cần phải nói những lời khách khí đó làm gì. 2 năm nay ngươi đã tiến bộ không ít, ta thấy không khó để qua chân thần đạo 3 kiếp. Chỉ cần ngươi lên cảnh giới chân thần đạo 4 kiếp, cả hiên viên khâu, trừ hiên viên dương, đồ đằng cường giả trí tôn ra thì có ai là địch thủ của ngươi chứ? Tần Thiên Vấn cũng nổi lên cảm giác kỳ lạ, hồi xưa trước mặt hiên viên uy hắn sợ sệt, rón rén. Nhưng nay dù có gặp hiên viên uy tuy thực lực vẫn chưa bằng nhưng sẽ không đến mức cách nhau một trời một vực như trước dẫn đến không dám ho he gì cả. Kiếm Nghiêm đạo hữu cái khác không nói, ân tình này coi như Tân Thiên Vấn ta đã nợ ngươi. Tâm trạng Tân Thiên Vấn rất tốt, lời nói chẳng mất tiền mua, đương nhiên hắn sẽ không ki bo. Cũng là vận khí của Tân Thiên Vấn tốt, hắn cùng thần thú Kiếm Nghiêm đến Thiên Hỏa Nam Cương, vào sâu trong vùng hoang sơn chi địa, trải qua bao hiểm nguy tìm được một thái cổ thần miếu. Thái cổ thần miếu này rõ ràng là của quần tộc thần thú thời kỳ thái cổ. Ngoài một lượng lớn phong ấn thần hồn thần thú ra còn có một vài thủ đoạn thần thông của thú tộc. Thần thông của thú tộc chỉ dùng một số chữ đặc thù để thể hiện tuyệt đối. Góc truyện audio.com, không liên quan đến văn tự, không thành văn bản, Tần Thiên Vấn không hiểu chữ của thú tộc nhưng Kiếm Nghiêm thì hiểu. Với sự giúp đỡ của Kiếm Nghiêm, Tần Thiên Vấn phát hiện thủ đoạn thần thông của thần thú thái cổ tộc lại lợi hại đến vậy. Đương nhiên, dù gì Tân Thiên Vấn cũng là tông sư một đời, không phải đám thanh niên không biết kiềm chế, hắn chỉ chọn ra 2 môn để tu luyện. Một là khống thú thuật, có thể thao túng thần hồn phong ấn của thần thú. Thủ đoạn này không phải tầm thường. Phong ấn thần hồn của thần thú ở đây thật ra chính là phong ấn thú đan của thú hồn, có thể triệu hồi thú hồn thần thú để tấn công, vô cùng có uy lực. Ngôi thái cổ thần miếu này chỉ riêng phong ấn thú hồn cũng có đến 6 quyền. Kiếm Nghiêm cũng rộng rãi, chia đôi với Tân Thiên Vấn, mỗi người 3 quyền. Với Tân Thiên Vấn mà nói thì thứ này đúng là như hổ thêm cánh. Hắn đang buồn phiền vì thiên đế môn không có tay sai. Thú hồn của phong ấn thần thú này một khi gọi ra có thể ngưng tụ lại thực thể thần thú, biến thành hình người. Khống chế nó không khác gì có trong tay một đám tay sai thực lực không tệ. Khống thú thuật đương nhiên là thủ đoạn về mặt thần hồn. Cảnh giới thần hồn của Tân Thiên Vấn vô cùng lợi hại, tu luyện thứ này rất có ngộ tính. Cái thứ hai là bách biến thiên yêu thú hồn kỹ. Môn này khiến Tân Thiên Vấn dung hợp huyết mạch của thần thú. Sau khi tu luyện nó thành công thì có thể biến thành hình dạng của những yêu thú này, thi triển thủ đoạn thần thông của thần thú uy lực rất lớn. Quan trọng nhất là thủ đoạn này biến hóa khó lường, khiến người khác không thể đề phòng. Nếu đột ngột biến hình thành thần thú để tấn công thì hiệu quả sẽ rất lớn. 2 môn thần thông này cũng là cái Tân Thiên Vấn chú trọng tu luyện. Tần Thiên Vấn biết đạo lý tham thì thâm, vì thế việc lựa chọn thần thông cũng là rất có tính mục đích. Điều này là để giải quyết vấn đề Tân gia hiện đang thiếu người, còn về tính mục đích chính là nhằm vào cường giả mạnh nhất của Tần gia và Vân gia. Tu luyện loại thủ đoạn biến hóa khôn lường sẽ rất có uy lực. Trong tình huống cao thủ giao đấu, có kỳ binh sẽ có cơ hội thắng cao. Tần Thiên Vấn bế quan 2 năm nay, cảnh giới tu vi cố nhiên đã nâng cao như diều gặp gió. Hai môn thủ đoạn này cũng có dấu hiệu sẽ thành công lớn. Vì thế hắn mới mời Kiếm Nhiêm đến cùng bàn bạc việc trở về Thiên Đế Sơn. Kiếm Nhiêm cũng không phản đối, trầm ngâm nói, này cũng chỉ còn mấy tháng nữa là đến đại hội tuyển chọn Thiên Đế. Trở về chuẩn bị một chút để tránh việc để Tần gia quá ngông nghênh. Hừ, Tần gia, Tần Thiên Vấn nói hai chữ đó mà nghiến răng nghiến lợi. Thù hận của hắn với Tần gia đúng là thứ tâm lý biến thái được tích tụ rất nhiều ngày. Thiên Vấn đạo hữu, ta nhiều lời một câu, Tần gia ngươi muốn tiếp tục duy trì vị trí Thiên Đế, khó khăn không chỉ đến từ Tần gia. Nếu ngươi chỉ chú tâm vào Tần gia mà quên mất Vân gia thì đó là sai lầm lớn. Vân gia gió chiều nào che chiều ấy cũng chẳng phải loại tốt đẹp gì. Hiển nhiên là Tân Thiên Vấn cũng chẳng có thiện cảm gì với Vân gia, đặc biệt là trước khi chinh phạt Tần gia, thái độ Vân gia kiên quyết không hợp tác khiến Tân gia Thiên Đế môn không xuống nước được. Nếu không phải Vân gia tìm đủ cơ thoái thác thì giờ đâu còn Tần gia. Việc không thể chậm trễ, chúng ta mau trở về Thiên Đế Sơn chuẩn bị một chút. Tiện thể tìm hiểu động tĩnh của Tần. gocchuyenaudio.com, gia và Vân gia, các tông môn Thiên Đế Sơn cũng cần sự xoa dịu của ngươi. Kiếm Nhiêm đạo hữu nói có lý. Tần Thiên Vấn thầm cảm thấy lạ, Kiếm Nhiêm đạo hữu trước đây toàn nói chuyện cùng hắn với khẩu khí trả ân tình, không hề có nhiều hứng thú với việc Tân gia tranh giành vị trí Thiên Đế, nhưng giờ lại nhiệt tình như vậy, chắc là cũng lo Tần Vô Song tìm nó báo thù. Tần Thiên Vấn cũng không nghĩ nhiều, có trợ thủ như Kiếm Nhiêm, dù nhìn từ góc độ nào cũng rất có lợi. Lúc này, Tân Thiên Vấn đã hoàn toàn lấy lại sự tự tin như trước khi chinh phạt Tần gia. Khi cùng Kiếm Nhiêm khám phá thần miếu Thiên Hỏa Nam Cương, thập tử nhất sinh, Tân Thiên Vấn cảm thấy việc chinh phạt Tần gia không thành công không phải trách nhiệm của hắn mà do thủ hạ không làm việc đâu ra đấy. Có câu nói thế này, không sợ đối thủ dữ như sói, chỉ sợ đồng đội ngu như lợn. Đám thủ hạ đó tuy là rất nhiều người, thanh thế không thể nói là không lớn, nhưng nói cho cùng đều không thể tự làm được việc gì, vào lúc quan trọng không thể chia sẻ gánh nặng cùng Tân Thiên Vấn hắn. Lần này Tân Thiên Vấn lại vô cùng tự tin là vì hắn cảm thấy thực lực bản thân đã được nâng cao không ít, lại có Kiếm Nhiêm và số thú hồn của phong ấn thần thú trợ giúp, chắc chắn khống chế cục diện Thiên Đế Sơn dễ như trở bàn tay. Thiên Vấn đạo hữu, lần này chúng ta tìm ra được di chỉ của Thái Cổ Thần Miếu có thể nói là vô cùng may mắn. Ta thấy ngươi phải chắc đến 7 phần có thể giữ vững được vị trí Thiên Đế. Nhưng ta có chuyện này muốn hỏi, nếu ngươi ngồi lên vị trí Thiên Đế thì định phân phối số 8 môn Thiên Đế Sơn thế nào? Hừ, nếu Tân gia ta vẫn tiếp tục vững trên vị trí Thiên Đế thì nhất định phải đá Tần gia ra khỏi Thiên Đế môn. Còn cả ba thế lực phản đồ kia cũng không thể giữ lại. Còn Vân gia thì phải nghĩ tiếp, Kiếm Nhiêm cười, khóe miệng hiện lên nụ cười cổ quái. Tần Thiên Vấn nhìn được biết nó không cho là vậy, hắn cười. Kiếm Nhiêm đạo hữu có phải có cao kiến gì không? Xin hãy chỉ giáo, cao kiến thì không dám nói. Thực lực Tần gia hùng hậu, cứ cho là Tân gia giành được ngôi vị Thiên Đế nhưng muốn đá Tần gia đi cũng phải có thế lực tương đương thay thế. Dù gì số lượng trong 8 môn Thiên Đế Sơn cạnh tranh là dựa vào vũ lực chứ không phải chỉ nói là được. Có thể Tần gia không địch lại được Tân gia nhưng các tông môn khác thì chắc chắn có khả năng. Trên thực tế, trước đây ngươi chinh phạt Tần gia, nếu không phải dựa vào ưu thế số người thì chỉ dựa vào Tân gia e là sẽ bị tối tăm mặt mũi. Đây là lời nói thật, Tân Thiên Vấn cũng biết vậy, Tần gia thực lực thâm hậu, khiêu chiến riêng với Tân gia cũng có 4 đến 6 phần thắng. Tân Thiên Vấn bị chạm vào chỗ đau, nhưng trước mặt Kiếm Nhiêm không tiện biểu hiện gì, chỉ nói. Nếu không đá Tần gia ra khỏi Thiên Đế Sơn thì sự thống trị của Tân gia ta mãi mãi không thể ổn định. Hai nhà Tân gia và Tần gia không đội trời chung, trước đây còn có thể miễn cưỡng chứ giờ không thì hoàn toàn không thể. Bạn đang đọc truyện được copy tại truyện full. Vì thế, muốn đá Tần gia đi nhất định phải chú trọng sách lược. Trong cuộc tranh giành này phải ra tay mạnh khiến Tần gia đại thương nguyên khí. Chỉ có vậy mới khiến chúng trong cuộc cạnh tranh 8 môn Thiên Đế Sơn bị kẻ khác khiêu chiến rồi loại ra khỏi cuộc. Chỉ cần chúng bị đá ra khỏi 8 môn Thiên Đế Sơn thì sau này ngươi làm Thiên Đế, muốn động. gocchuyenaudio.com, đến chúng lúc nào cũng được, tiện hơn nhiều so với lúc chúng ở Thiên Đế Sơn. Trong Thiên Đế Sơn, cùng là 8 môn Thiên Đế Sơn, nếu không có lý do chính đáng, muốn động binh đao e là sẽ có chút áp lực, cố nhiên sẽ không dễ giải thích với Đồ Đằng tộc, trước mặt mấy vạn thế lực Hiên Viên Khâu cũng mất đi ưu thế. Dù sao thì chẳng ai muốn có một Thiên Đế Sơn nhỏ nhen, tàn nhẫn, thù lâu. Tần Thiên Vấn trở về Thiên Đế Sơn đã gây nên sự chấn động không nhỏ. Vui nhất chẳng phải ai khác chính là Tân Gia và Thiên Phạt Sơn Trang cùng Lôi Đình Tông vận mệnh sắp tàn. Tần Thiên Vấn trở về, chúng có hy vọng rồi. Cách chương.